Tạo hóa tiên đế, chương 233. Tiến vào bí cảnh, gocchuyenaudio.com. Hai vị sư huynh như thế nào vừa thấy mặt đã đối địch như thế? Ta nghĩ vẫn là mở ra đại hoang bí cảnh quan trọng hơn, dù sao cái bí cảnh này mở ra thời gian chỉ có 3 ngày, phải nhanh đưa đệ tử tiến vào tìm cơ duyên a. Huyền Nguyên chân nhân khẽ cười nói, Hỏa Liên sư muội đã nói như vậy, ta cũng không cùng lão già kia chấp nhặt. Trong ánh mắt Đồng Thiên Tinh lóe lên ánh sáng lạnh, hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì. Chẳng biết tại sao, Khương Tư Nam cảm giác được ánh mắt trung niên Mỹ phụ kia ở trên người mình dừng lại một lát, hiện lên một tia phức tạp. Cự đầu của tam đại tiên môn, đều đồng thời đi về núi hoang phía trước, khuôn mặt nghiêm túc và trang trọng, ánh mắt ngưng trọng. Đại hoang bàn, mở, Hỏa Liên cung chủ môi son khẽ mở, khẽ nói một tiếng, một ngọc phiến sáng chói màu trắng bắn ra tản ra hào quang sáng chói, hơn nữa có chút không gian gợn sóng lập lòe. Cùng lúc đó Huyền Nguyên chân nhân cùng Đồng Thiên Tinh cũng khẽ quát một tiếng, từ trên thân hai người bay ra hai viên ngọc phiến màu trắng, quay tròn, óng ánh lập lòe, ba khối ngọc phiến ở trong hư không lóe lên hào quang, lập tức ngưng tụ thành một ngọc bàn, như một vòng mặt trời, sáng chói chói mắt. Tư Nam ca ca, cái này là đại hoang bàn, ngàn năm trước là tiền bối của Tam Tông chúng ta cùng một chỗ luyện chế, có thể định trụ vị trí đại hoang bí cảnh, mở ra không gian chi môn, vô cùng thần kỳ. Tuyết Linh Nhi lặng lẽ đi tới trước mặt Khương Tư Nam, tự nhiên cười nói. Tiểu nha đầu phấn điêu ngọc mày, vô cùng nhu thuận, không có một chút điêu ngoa chi khí, lông mi thật dài vụt sáng, mắt to linh động. Hai đệ tử Càn Nguyên Tông chân thiên cảnh hậu kỳ ở sau lưng, chứng kiến Tuyết Linh Nhi cùng Khương Tư Nam đứng chung một chỗ, trong ánh mắt hiện lên một tia khó chịu. Ông, đại hoang bàn khẽ run lên, ở trong hư không phát ra gợn sóng, nhộn nhạo ra bốn phía, một đạo thần quang sáng chói chói mắt lập tức từ trên đại hoang bàn bắn ra. Tam đại cự đầu đều ánh mắt ngưng trọng, đem hết toàn lực thúc dục pháp lực, đỉnh đầu của bọn hắn đều có một mặt trời sáng chói, lóe ra thần quang chói mắt. Tam tông trưởng lão cũng vô cùng cảnh giác bảo vệ chung quanh bọn họ, bảo hộ ba người an toàn. Oanh, núi hoang lập tức không giống với lúc trước, tản ra một cỗ khí tức bao la mờ mịt, địa phương bạch sắc thần quang bắn ra, một quang môn xuất hiện, bên trong trời cao đất rộng, có rừng rậm bao la mờ mịt, hoang thú gào rú, linh khí cuồn cuộn phun dũng, để lộ ra một hư ảnh thế giới thần kỳ. Tất cả mọi người, nhanh chóng tiến vào trong đại hoang bí cảnh. Theo Huyền Nguyên chân nhân nói, đệ tử Tam Tông đều phóng người lên, nhanh chóng bay về phía quang môn. Khương Tư Nam chứng kiến quang môn này, cảm thụ được khí tức trong bí cảnh, bỗng nhiên tầm đó có chút hoảng hốt, phảng phất như nhiệt huyết trong cơ thể cũng bắt đầu thiêu đốt sôi trào, một loại kích động ở trong lòng vang lên. Tư Nam ca ca, mau vào thôi. Thanh âm của Tuyết Linh Nhi vang lên, Khương Tư Nam phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía nàng mỉm cười tung người nhảy vào quang môn. Long trời lở đất phảng phất như đi tới một thế giới khác. Đây là một mảnh rừng rậm hơn 10 trượng, cổ thụ cao trên 100 trượng, tùy ý có thể thấy được trên mặt đất rơi đầy lá khô, thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm từ bốn phía vọt tới. Khương Tư Nam hít một hơi thật sâu, lập tức cảm giác tinh thần đại chấn. Ở đây linh khí dồi dào, so với gocchuyenaudio.com, ngoại giới đâu chỉ nồng đậm gấp 10 lần. Bốn phía một người cũng không có, Khương Tư Nam biết rõ quang môn kia là tùy cơ hội truyền tống, bởi vậy cũng không có kinh hoàng, chỉ lén lút tìm hiểu lấy bốn phía. Mặc dù đại hoang bí cảnh chỉ có chu vi nghìn dặm cũng không tính lớn, nhưng dù sao lúc này đây đệ tử Tam Tông vào chỉ hơn 100 người, phân tán đến trong khu vực lớn như vậy, liền lộ ra thập phần thưa thớt. Ồ, linh dược tam phẩm Xích Dương Thảo, quả nhiên khắp nơi trên đất là bảo. Bỗng nhiên tâm thần Khương Tư Nam khẽ động, chứng kiến phía trước có một đoàn hào quang sáng chói, đó là một gốc linh thảo toàn thân lập lòe hào quang xích sắc, lưu động lấy hỏa diễm ôn nhuận, mùi thuốc xông vào mũi, là một cây tam phẩm Xích Dương Thảo, có thể luyện chế linh đan hỏa thuộc tính. Linh dược tam phẩm ở bên ngoài cực kỳ chân quý, ở chỗ này tùy ý có thể thấy được, chỗ tầm mắt của Khương Tư Nam đạt tới, đã thấy được hai gốc tam phẩm Xích Dương Thảo, hơn 10 gốc linh dược nhị phẩm rồi. Hắn đi tới, cẩn thận đào cả gốc Xích Dương Thảo lên, để vào trong huyền hoàng không gian, chỗ đó đã bị hắn mở ra một mảnh dược viên, ở dưới thổ chi bản nguyên thoải mái, đều linh khí dồi dào no đủ, sinh trưởng cực kỳ tốt. Ân, bỗng nhiên ánh mắt của Khương Tư Nam khẽ động, nghe được thanh âm hai đạo phi kiếm phá không? Chờ hắn ngẩng đầu lên, phát hiện một cây Xích Dương Thảo khác vừa lúc bị hai thanh niên mặc tinh thần chiến giáp hái đi, sau đó hai người đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn Khương Tư Nam, trong ánh mắt lộ ra vẻ trêu tức, phảng phất như nhìn con mồi của mình. Dĩ nhiên là đệ tử Càn Nguyên Tông, tiểu tử này không phải Càn Nguyên Tông đại sư huynh sao? Hắc hắc, lại rơi vào trong tay chúng ta. Bên trong một thanh niên khí lực cường đại, con mắt quang mang khiếp người, lạnh lùng cười nói. Tiểu tử, giao ra túi chữ vật của ngươi, sau đó tự đoạn hai tay hai chân, quỳ xuống. Chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Một đệ tử tinh thần điện khác nói, trên người hai người đều tản mát ra khí tức cường đại tập trung vào Khương Tư Nam. Trên thân hai người pháp lực phún dũng, hào quang sáng chói, vậy mà toàn bộ đều là chân thiên cảnh trung kỳ. Khương Tư Nam nhìn hai người nở nụ cười, cười rất sáng lạn, lộ ra hàm răng trắng noãn, nhưng mà trong tươi cười lại để cho người cảm nhận được một cỗ lạnh như băng. Hai người các ngươi, giao ra túi chữ vật, sau đó tự đoạn hai tay hai chân, quỳ xuống. Ta có thể tha các ngươi một mạng, Khương Tư Nam đem hai người nói, y nguyên trả lại. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Hai đệ tử tinh thần điện đều sắc mặt phát lạnh, tinh thần chiến giáp phóng ra ngân quang sáng chói, như hai con bạo long cuồng bạo lao về phía Khương Tư Nam. Tít mãi bên ngoài đại hoang bí cảnh chính là rừng rậm, cổ thụ mọc lên san sát như rừng, hoang thú gào rú tản ra khí tức thương mang. Cách chương.